Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng Giêng 2015. Các ngoại trưởng ASEAN quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Một trực thăng quân sự rơi ở Sài Gòn, 4 phi công tử nạn. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đe dọa giết hai con tin Nhật và Jordani trong 24 giờ. Liên hiệp châu Âu dọa thi hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do chiến sự tái diễn ở miền đông Ukraine. Chính phủ mới của Hy Lạp chuẩn bị đối mặt với Liên hiệp châu Âu. Chủ đề một của ngày một sự kiện Hoa Kỳ, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược để đối đầu với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các ngoại trưởng ASEAN hôm nay đã ra tuyên bố quan ngại về những hành động của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông, trong lúc Philippines kêu gọi toàn khối phản kháng lại Bắc Kinh.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Manila cảnh báo các thành viên ASEAN trong cuộc họp tại Malaysia rằng uy tín của cả 10 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nếu không có thái độ thẳng thừng hơn trước vấn đề cấp thiết ngay trong sân nhà của chúng ta. Sau 2 ngày họp, Ngoại trưởng nước chủ nhà Malaysia tuyên bố hội nghị chia sẻ quan ngại được một số ngoại trưởng nêu ra về yêu sách chủ quyền tại Biển Đông nhưng không nêu cụ thể yêu sách đó từ nước nào. Không dám làm phật lòng người láng giềng khổng lồ phương Bắc, trong nhiều năm qua, các nước ASEAN đã tỏ ra thận trọng trước những hành động độc đoán của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuần trước tố cáo Bắc Kinh đang ra sức bồi đắp các đảo nhỏ xung quanh nhiều bãi đá ở quần đảo Trường Sa, trên đó có thể xây dựng các công trình kiên cố, thậm chí phi đạo, gây trở ngại cho tự do hàng hải trên Biển Đông. Hôm nay, ông Rosario khẳng định, việc xây dựng quy mô này đặt ra cho ASEAN cái thế phải lựa chọn chiến lược. Nếu chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn, thì sẽ có hại cho sự đoàn kết của khối, cho ASEAN bất lực trong việc hành động tập thể và thống nhất trước một vấn đề cấp thiết như thế ngay trong sân nhà. Ngoại trưởng Philippines cũng cho rằng, cộng đồng quốc tế cần phải nói với Trung Quốc rằng những gì họ đang làm là sai trái, đồng thời phải chấm dứt các hành động xây dựng trên. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Malaysia cũng kêu gọi ASEAN gia tăng nỗ lực nhằm đạt được việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông để ngăn ngừa các xung đột.
Còn tại Việt Nam, một trực thăng của không quân đã bị rơi ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn vào sáng nay khi đang huấn luyện, khiến 4 phi công tử nạn. Đây là tai nạn trực thăng thứ hai chỉ trong vòng 7 tháng tại Việt Nam. Theo tin báo chí trong nước, vào buổi sáng các phi công đã báo về sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân là động cơ của trực thăng bị hư hỏng nặng, sau đó thì mất liên lạc với máy bay này và sư đoàn đã điều động một trực thăng khác để đi tìm kiếm nhưng không gặp. Đến trưa thì nhờ thông tin của người dân địa phương, xác trực thăng và thi thể của 4 phi công mới được tìm thấy. Trực thăng đã rơi tại một khu vực đồng trống không có nhà dân cho nên không có nạn nhân dân sự nào trong tai nạn này. Quân đội Việt Nam hiện đang điều tra về nguyên nhân của tai nạn. Chiếc trực thăng gặp nạn là chiếc UH-1 còn được biết dưới tên là Huey do Mỹ sản xuất, đã được quân đội Hoa Kỳ sử dụng từ thập niên 1960 trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Đây là tai nạn trực thăng thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 7 tháng tại Việt Nam. Vào tháng 7 năm ngoái, một chiếc trực thăng Mi-171 sản xuất từ thời Liên Xô cũng đã bị rơi ở Hòa Lạc ngoại ô Hà Nội khi đang tập luyện, khiến 16 quân nhân tử nạn tại chỗ và 4 quân nhân khác qua đời sau đó vì bị thương quá nặng. Còn tại Thái Lan, thêm một đoàn tấn công của chính quyền quân sự vào phe đối lập. Hôm nay, lãnh đạo phe áo đỏ, phong trào ủng hộ tích cực cựu thủ tướng Dinlut Sinavat đã bị kết án 2 năm tù.
Lãnh đạo phe áo đỏ, ông Yathupon Prompan, bị kết án trong một vụ kiện cũ cách đây nhiều năm liên quan đến cáo buộc vu khống một cựu thủ tướng khác của Thái. Theo thông báo của tòa án Bangkok, bản án 2 năm tù cho ông Prompan là không thể giảm hơn được nữa. Tuy nhiên hôm nay, sau khi rời tòa án, ông Prompan vẫn được tại ngoại nhờ đóng tiền thế chân và luật sư của ông cho biết sẽ kháng án. Việc kết án lãnh đạo phe áo đỏ diễn ra chỉ ít ngày sau khi bà cựu thủ tướng Inglak bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm, đồng thời bà còn bị truy tố trong một vụ án tham nhũng và có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù. Tòa án Thái Lan vốn là một định chế có tiếng thân cận với giới chính trị ưu tú cực kỳ bảo hoàng, trong đó có quân đội. Giới quan sát chính trị tại Thái Lan nhận định bản án với lãnh đạo áo đỏ là đòn tấn công tiếp tục của chính quyền quân sự vào phe đối lập, phe cánh của gia đình Sinawat, mà trong đó cả hai anh em Thaksin và Yingluck đều là những cựu thủ tướng bị lật đổ. Ông Yathupon là một nhà hoạt động chính trị dễ thiện cảm, nổi tiếng là người hay nói thẳng. Ông là người dẫn chương trình hàng ngày trên kênh truyền hình Peace TV, nơi ông vẫn tiếp tục bày tỏ quan điểm chính trị của mình, dù có phần kín đáo hơn kể từ khi phe đảo chính lên nắm quyền.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đe dọa trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ giết hại con tin người Nhật và phi công người Jordani nếu Amman không phóng thích một nữ phiến quân Iraq mang án tử hình đang bị giam giữ, theo một video công bố ngày hôm qua. Hôm nay Jordani cho biết sẵn sàng chấp nhận yêu sách này nếu công dân của họ bình an vô sự.
Băng video được đưa lên trang mạng của quân thánh chiến cho thấy một tấm ảnh của con tin Nhật, nhà báo Kenji Goto, đang cầm bức hình viên phi công Jordani bị Ai bắt giữ là Mahsan Kasabet, với giọng nói được cho là của ông Goto đọc lời hăm dọa trên. Phiến quân mà Ai muốn trao đổi là Sajida Al-Rishawi, 44 tuổi, đang bị giam ở Jordani sau khi bị kết án tử hình vào tháng 9 năm 2006 vì các vụ khủng bố vào năm 2005. Trong ngày hôm đó đã xảy ra 3 vụ tấn công tự sát, chủ yếu do chồng bà này tiến hành, phá hủy 3 khách sạn ở Amman làm cho 60 người thiệt mạng. Jordani hôm nay cho biết sẵn sàng phóng thích tù nhân Sajidan nếu trung úy phi công Mas cũng được trả tự do, tuy nhiên không hề nhắc đến con tin người Nhật Kenji Goto. Được biết Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản sáng nay nói với báo chí là chưa có tin mới, chỉ cho biết là việc thương lượng đang tiếp diễn. Trong video công bố hôm 20 tháng Chiên, Ai đòi chính phủ Nhật phải trả tiền chuộc 200 triệu đô la trong vòng 72 giờ để trả tự do cho hai con tin Nhật. Không được đáp ứng, tổ chức này hôm thứ Bảy thông báo đã sát hại con tin Yukawa và từ đó thêm yêu sách là trả tự do cho nữ phiến quân Iraq.
Washington lại tỏ vẻ quan ngại về tự do báo chí tại Trung Quốc. Hôm nay tại Bắc Kinh, một quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ cho biết rằng một số hãng thông tấn của Mỹ đang bị gây khó dễ vì đưa những thông tin mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là nhạy cảm.
Trên trận công du ba nước châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tại Bắc Kinh đã tuyên bố với các nhà báo rằng Washington tỏ quan ngại về vấn đề tự do báo chí, về điều kiện hoạt động lưu trú và quy chế của các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc. Bà Sherman nói, tất cả đó là những vấn đề rất nghiêm trọng. Washington đã từng chỉ trích gay gắt Trung Quốc trong vụ từ chối gia hạn giấy phép lưu trú cho các phóng viên thường trú của báo New York Times và Bloomberg hoạt động tại Trung Quốc. Sự việc trên được Washington coi như là hành động trả đũa của Bắc Kinh vì các báo trên đã đăng những bài điều tra về khối tài sản kếch sù của gia đình nhiều lãnh đạo Trung Quốc. Trong vụ này, một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ còn ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa ra những biện pháp trả đũa, không cấp visa vào Mỹ cho nhân viên và lãnh đạo các cơ quan truyền thông Trung Quốc. Với Bắc Kinh, phê phán chỉ trích lãnh đạo của họ là vấn đề rất nhạy cảm. Ở trong nước, các thông tin kiểu như vậy vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình trước đây đã có ý nói rằng những cơ quan báo chí Mỹ tự mình cũng phải hiểu vì sao không được cấp visa vào Trung Quốc.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xác nhận sẽ đến Moscow, thủ đô Nga, để dự lễ kỷ niệm 70 năm đồng minh chiến thắng phát xít Đức vào đầu tháng năm tới. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết như trên.
Điện Kremlin đã mời Kim Jong-un đến tham dự lễ kỷ niệm cùng với nhiều nguyên thủ khác, trong đó có Tập Cận Bình. Trả lời email của hãng tin Yonhap Hàn Quốc, phát ngôn viên của ông Vladimir Putin cho biết khoảng 20 nguyên thủ đã xác nhận sẽ đến dự, trong đó có lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nếu việc này thành sự thật, thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Kim Jong-un từ khi lên nối ngôi cha vào tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, hãng tin AFP đặt vấn đề, tên Kim Jong-un không được nêu ra cụ thể, nên cụm từ lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng có thể hiểu là chủ tịch nước Kim Jong-nam. Bắc Triều Tiên và Nga tìm cách xích lại gần nhau trong lúc quan hệ Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang căng thẳng. Từ khi Bình Nhưỡng thử nguyên tử lần thứ ba năm 2013, Nga và Trung Quốc đều bỏ phiếu ủng hộ trừng phạt Bắc Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an, nhưng Bắc Kinh tỏ ra cứng rắn hơn trong hồ sơ này. Song song với việc tăng cường quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, Tập Cận Bình tuy chưa bao giờ tiếp Kim Jong-un, nhưng lại gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc 6 lần. Nga muốn có quan hệ tin cậy với Bình Nhưỡng để tạo điều kiện cho việc xây đường ống dẫn khí đốt ngang qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên nhằm xuất khẩu khí đốt của Nga sang Hàn Quốc. Còn đối với Kim Jong-un, một chuyến công du Nga sẽ cho thấy quyết tâm của Bình Nhưỡng muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Cũng về tình hình bán đảo Triều Tiên, một quan chức cao cấp của Hàn Quốc hôm nay khẳng định cánh cửa vẫn mở đối với Bình Nhưỡng để nối lại các cuộc đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân, cho dù Hoa Kỳ gần đây đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên vì vụ tin tặc tấn công vào hãng Sony Pictures.
Trong cuộc báo hôm nay tại Tokyo, ông Hwang Jun-kuk, quan chức ngoại giao cao cấp của Hàn Quốc phụ trách hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng nhấn mạnh là cánh cửa vẫn rộng mở cho đối thoại về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông cũng thừa nhận phía Mỹ và Nhật Bản cũng có thiện chí khởi động lại các vòng đàm phán sáu bên đang bị đình lại từ năm 2009. Ông Hwang giải thích, cho dù Hoa Kỳ vừa có biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sau các vụ tin tặc tấn công vào hãng Sony Pictures, nhưng không thể coi như vậy là phía Mỹ khép cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Đặc phái viên Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên, ông Sung Kim có mặt tại Tokyo hôm nay cũng cam quả quyết rằng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều có chung quyết tâm giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy vậy, cả ba nước nói trên đều bác bỏ những đề nghị mới đây của Bình Nhưỡng. Theo đó, Bắc Triều Tiên sẽ tạm ngừng thử hạt nhân, đổi lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc phải chấm dứt các cuộc tập trận chung thường niên trong khu vực bán đảo Triều Tiên.
Hôm qua, Liên hiệp châu Âu thông báo đang dự trù các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do trách nhiệm của nước này trong việc chiến sự bùng phát trở lại ở miền đông Ukraine, cho dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ đầu tháng 12. Theo thông báo của Liên hiệp châu Âu, các ngoại trưởng của khối này trong cuộc họp ngày mai sẽ bàn về những biện pháp trừng phạt mới có thể thi hành đối với Moscow. Về phần Hoa Kỳ, theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc điện đàm ngày hôm qua đều cho rằng nước Nga phải lãnh nhận trách nhiệm vì Moscow đã hỗ trợ thiết bị quân sự cho lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko hôm nay cũng vừa cho biết yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt bạo động ở miền đông Ukraine. Các trận giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền đông nước này và đặc biệt là các thành phố phía bắc vùng Donetsk hiện rất sợ chiến sự lan đến đây. Từ thành phố Kramatorsk, thông tin viên Anastasia Petro gửi về bài tường trình.
La pression est forte autour de Mariupol, au bord de la mer d'Azov, où le week-end dernier, des missiles Grad se sont abattus sur des quartiers d'habitation faisant.
Xung quanh vùng Mariupol, bên bờ biển Azov, áp lực ngày càng mạnh. Cuối tuần qua, các khu dân cư tại đây đã bị nã tên lửa Grad, làm 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thành phố này hiện do quân đội Ukraine kiểm soát, có tầm quan trọng chiến lược, bởi vì từ đây quân nổi dậy có thể mở đường dẫn tới vùng Crimea. Tuy nhiên, quân nổi dậy trấn an là trong lúc này họ không tiến hành các cuộc tấn công. Chiến sự còn nổ ra ở hai mặt trận khác, trước tiên là ở phía Bắc, xung quanh vùng Donetsk. Quân nổi dậy thông báo đã buộc quân đội Ukraine phải rời khỏi hai khu vực ở vùng ngoại ô là Mariinka và trung tâm thành phố Pesky, gần sân bay Donetsk. Đây là vùng có tranh chấp ác liệt, và vào cuối tuần trước, quân đội Ukraine đã rời bỏ khu vực này. Tuy nhiên, điểm nóng nhất là ở thành phố Debaltseve cũng ở phía Bắc. Từ nhiều ngày qua, quân nổi dậy đã liên tục nã pháo vào nơi này. Debaltseve đang trở thành một ốc đảo trung thành với chính quyền Kiev, nằm trên lãnh thổ ly khai. Trước đà tiến quân của phe nổi dậy, nơi đây có nguy cơ bị bao vây, phong tỏa. Một vài nhà tranh đấu cho nhân quyền Ukraine đang có mặt tại chỗ, lo ngại sẽ xảy ra một vụ tàn sát đẫm máu, một thảm họa nhân đạo mới. Trong khi đó, người dân thì ẩn náu trong các nhà kho ở tầng hầm những ngôi nhà. Tại các thành phố khác trong vùng, nỗi lo sợ cũng gia tăng. Đó là trường hợp thành phố Kramatorsk ở phía bắc vùng Donetsk. Có lúc đã bị rơi vào tay của quân ly khai. Thành phố này từ mùa hè vừa qua đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Thế nhưng, mặt trận chỉ cách nơi đây khoảng 50 cây số.
Brzezinski, Anastasia Bekio, Kramatorsk, RFI.
Cũng về tình hình châu Âu, hôm qua, tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã thông báo thành phần chính phủ chống khắc khổ. Nội các mới được thu gọn từ 19 xuống còn 13 bộ trưởng, ngay lập tức đã bắt đầu vào việc. Thách thức đầu tiên đó là đối mặt với Liên hiệp châu Âu, đàm phán lại về món nợ khổng lồ của Hy Lạp. Hồ sơ này được giao cho tân Bộ trưởng Tài chính, ông Yanis Varoufakis. Nội các mới đang khẩn trương chuẩn bị vào cuộc đối mặt với Liên hiệp châu Âu trong những ngày tới. Từ Athens, thông tin viên Charlos Thierviana gửi về bài tường trình.
C'est un économiste anti-austérité, Yanis Varoufakis, qui sera aux manettes des négociations avec les créanciers de la Grèce.
Kinh tế gia chống chủ trương khắc khổ, ông Yanis Varoufakis sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với các chủ nợ của Hy Lạp. Nguyên là giảng viên đại học, 53 tuổi, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính và là người ủng hộ việc giảm nợ công. Tân Bộ trưởng Tài chính sẽ làm việc với ông Yanis Ragiasakis, Phó Thủ tướng, người sẽ theo dõi các cuộc đàm phán về nợ. Ông Ragiasakis, 69 tuổi, từ 2 năm nay trong đảng cực tả, đã chỉ đạo một nhóm tư vấn về mô hình phát triển của Hy Lạp. Nhóm đàm phán về nợ công sẽ bắt đầu làm việc ngay từ thứ Năm, 29 tháng 1, trong khuôn khổ cuộc gặp tại Athens giữa Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Đây là chuyến công du châu Âu chính thức đầu tiên đối với tân chính phủ Hy Lạp. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 1, sẽ có buổi làm việc với Chủ tịch khu vực đồng Euro trong khuôn khổ cuộc gặp hàng tháng của các bộ trưởng tài chính Eurozone. Ngay từ hôm thứ Hai, ngày 26 tháng 1, ông Chủ tịch Eurozone đã nói chuyện với ông Varoufakis trước khi ông này nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Như vậy, cánh tả Hy Lạp đã tiến hành ngay các cuộc thương lượng nhằm giảm bớt gánh nặng nợ công, hiện chiếm tới hơn 175 tổng sản phẩm quốc nội.
Charles Sivnar, Athens, RFI.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua kiên quyết lên án vụ tấn công đáng kinh tởm vào một khách sạn ở Tripoli, Libya, làm 9 người chết, trong đó có 5 người ngoại quốc, đòi hỏi những kẻ chủ mưu phải được đưa ra tòa. 9 người đã bị thiệt mạng hôm qua trong vụ khủng bố tại một khách sạn ở Tripoli. Đây là ví dụ mới cho tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Libya. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận là cắt trả. Cả 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an đều nhất trí lên án vụ tấn công khủng bố bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất và gửi lời phân ưu đến các gia đình nạn nhân về hành động kinh tởm này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược để đối đầu với Trung Quốc. Như đã dự trù, nhân chuyến thăm Ấn Độ vừa kết thúc ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi thông báo họ đã đồng ý với nhau về Hiệp định Hợp tác Quân sự mới, thời hạn 10 năm, thay thế cho Hiệp định Hợp tác đầu tiên giữa hai nước sẽ hết hạn trong năm nay. Theo Hiệp định Khung về Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Ấn, hai nước đã đồng ý là trong tương lai sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận chung hơn. Lòng Nam Góc đã cho biết họ sẵn sàng tập trận chung với Ấn Độ nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Hiệp định nói trên cũng kêu gọi Washington và New Delhi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Từ lâu, Hoa Kỳ vẫn cam kết sẽ hỗ trợ để Hải quân Ấn Độ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh ở vùng Ấn Độ Dương, con đường hàng hải vận chuyển rất nhiều dầu hỏa và các tài nguyên khác đến Trung Quốc. Trong khuôn khổ sáng kiến công nghệ thương mại quốc phòng Ấn-Mỹ, gọi tắt là DTTI, Ấn Độ có thể hợp tác sản xuất và hợp tác phát triển vũ khí với Lầu Năm Góc và với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ. Tuy không nói ra, nhưng một trong những mục tiêu của chương trình này chính là phá vỡ đối tác chiến lược quân sự Ấn-Nga đã có từ nhiều năm nay. Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi đã thông báo sẽ đẩy nhanh việc thực hiện 4 dự án trong khuôn khổ chương trình DTTI, trong đó có dự án hợp tác sản xuất máy bay không người lái Raven. Nhưng quan trọng hơn hết đối với Tổng thống Obama qua chuyến viếng thăm Ấn Độ vừa qua, đó là Thủ tướng Modi có cùng quan điểm với Mỹ về sự cần thiết phải ngăn chặn đà lớn mạnh của Trung Quốc. Chính là theo đề nghị của Thủ tướng Modi mà cuộc họp đầu tiên giữa hai lãnh đạo Mỹ-Ấn đã chủ yếu bàn về mối đe dọa Trung Quốc. Điều đáng nói là Thủ tướng Modi nay có vẻ sẵn sàng khôi phục dự án hợp tác an ninh quân sự bốn bên, tức là giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ và hai đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương là Nhật và Úc. Vào năm 2007, bốn quốc gia này đã thiết lập một cơ chế gọi là đối thoại an ninh bốn bên, nhưng do Bắc Kinh phản đối dữ dội cho nên năm sau đó đối thoại này đã bị đình chỉ. Lần này Bắc Kinh đã phản ứng như thế nào về chuyến viếng thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama? Trong bức thư gửi lãnh đạo Ấn Độ nhân ngày quốc khánh của nước này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại đề nghị của ông muốn nâng quan hệ Bắc Kinh-New Delhi lên một cấp độ mới. Nhưng trong khi đó, báo chí chính thức nhà nước Trung Quốc như tờ Nhân dân Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời Báo lại đua nhau cảnh báo Ấn Độ đừng rơi vào bẫy của Mỹ. Các tờ báo này lên án Washington cố tình mô tả Trung Quốc và Ấn Độ như là hai kẻ thù không đội trời chung. Về phần Tân Hoa Xã thì cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ chỉ là bề ngoài. Hãng tin chính thức của Trung Quốc cũng nói mỉa rằng ba ngày chắc chắn là chưa đủ để Obama và Modi trở thành bạn chí thân vì hai ông có quá nhiều bất đồng trên các vấn đề như biến đổi khí hậu, tranh chấp nông nghiệp và hợp tác năng lượng nguyên tử. Nói chung, đối với Tân Hoa Xã, chuyến viếng thăm của ông Obama chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể đến quan hệ Ấn-Trung. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự, trước hết là về quan hệ giữa Mỹ với Cuba. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua cho rằng phản ứng của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro trước việc Washington và La Habana xích lại gần nhau là một dấu hiệu tích cực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, chúng tôi coi việc ông Fidel Castro nêu ra các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế là một dấu hiệu tích cực và hy vọng chính quyền La Habana sẽ thực hiện cho một Cuba dân chủ, ổn định và thịnh vượng. Hoa Kỳ đã mời các đại diện Cuba đến Washington trong những tuần tới. Tối thứ Hai, Fidel Castro đã ra khỏi sự im lặng từ nhiều tháng qua với một lá thư, trong đó ông cho biết không tin vào Hoa Kỳ, nhưng dù vậy, vẫn không phản bác việc hai bên xích lại gần nhau. Cựu chủ tịch 88 tuổi trong lá thư đọc trên truyền hình và đăng trên tờ báo nhà nước Khama khẳng định, tôi không tin vào chính sách của Hoa Kỳ và không trao đổi một lời với họ, nhưng điều đó không hề có nghĩa là bác bỏ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ông viết, chúng ta luôn bảo vệ, hợp tác và tình hữu nghị giữa tất cả các dân tộc trên thế giới, kể cả với các kẻ thù chính trị. Tất cả những giải pháp hòa bình đang được thương lượng giữa Hoa Kỳ và các dân tộc khác cần phải được cân nhắc theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế. Hết lời chuẩn.
Về tài chính, theo thông báo của Tổng ty Tài chính Quốc tế SWIFT hôm nay, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, tức là đồng nhân dân tệ, đã leo lên vị trí thứ 5 trong số các ngoại tệ được sử dụng nhiều nhất trong các thanh toán quốc tế, qua mặt cả đô la Canada và đô la Úc.
Cách đây 2 năm, tức tháng Giêng năm 2013, đồng nhân dân tệ vẫn còn đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Điều này chứng tỏ đồng tiền Trung Quốc đã được quốc tế hóa rất nhanh. Hồi tháng 12 năm 2014, đồng nhân dân tệ đã chiếm tỷ trọng kỷ lục là 2,17% tổng thanh toán trên thế giới, đứng sau đồng yên của Nhật chiếm 2,69% tổng thanh toán tại thời điểm đó. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ để giao dịch liên quốc gia đã phát triển đáng kể trong năm 2014, đạt 9.950 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1.403 tỷ euro, theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Khối lượng các giao dịch thanh toán bằng đồng nhân dân tệ gồm giao dịch thương mại, đầu tư và các hoạt động tài chính khác giờ đây chiếm 20% các thanh toán quốc tế. Trung Quốc từ lâu nay vẫn không giấu tham vọng đẩy mạnh việc sử dụng đồng nhân dân tệ ra ngoài Trung Quốc để dần dần biến nó trở thành đồng tiền quốc tế, cho sao xứng tầm với vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí Xã hội nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam, những bế tắc của một hệ thống, trọng tình thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Phim tài liệu sex làm chấn động liên hoan Sundance. Trong những ngày vừa qua, liên hoan Sundance đã trình chiếu các tác phẩm tiêu biểu nhất của dòng phim độc lập. Nếu như thể loại phim truyện năm nay đa phần thiên về phim hài, thì ngược lại các bộ phim tài liệu xoáy vào các đề tài xã hội nhạy cảm, nóng bỏng. Khán giả liên hoan Sundance đã được dịp xem bộ phim tài liệu nói về giáo phái Scientology. Bộ phim của đạo diễn Alex Gibney nói về cách vận hành của một tổ chức bí mật, khép kín cũng như các vụ tai tiếng liên quan tới giáo phái này. Bộ phim tài liệu thứ nhì được thực hiện vào năm 2014, nhưng 20 năm ngày giỗ của thần tượng nhạc rock Kurt Cobain của nhóm Nirvana, chủ yếu dựa vào các tư liệu âm thanh và hình ảnh chưa bao giờ được phổ biến. Bộ phim tài liệu thứ ba và cũng là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất nói về kỹ nghệ làm phim sex tại Hoa Kỳ, đa phần dưới dạng video phát hành trực tuyến, với tựa đề là Hot Girls Wanted. Bộ phim cho thấy việc khai thác các cô gái chưa đầy 20 tuổi. Thị trường phim sex thay đổi theo cung cầu với quy luật đào thải vì luôn cần đến những gương mặt mới, thường là từ 6 tháng cho tới 1 năm. Tựa như những con bướm đêm hay là những cánh thiêu thân, các cô gái bị lôi kéo bởi ánh sáng của kỹ nghệ làm phim sex. Đa số các cô đi theo con đường này vì họ kiếm tiền dễ dàng, nhưng sau đó thoát khỏi cạm bẫy thì lại khó, bởi vì một khi họ đã quen với chuyện kiếm tiền nhanh chóng thì không dễ gì mà trở lại với cuộc sống nghề nghiệp bình thường. Trong phim Hot Girls Wanted, hai nhà báo Jill Bauer và Rona Kradis đã miêu tả những câu chuyện thật trong không gian ảo của mạng Internet. Cách đây 3 năm, nhà báo Jill Bauer đã thực hiện một cuộc phim tài liệu với chủ đề tương tự. Nhưng lần này, cuộc phim tài liệu Hot Girl Wanted càng đi xa hơn, quay nhiều cảnh khiêu dâm rất nóng, dễ gây sốc, đến mức mà hai nhà làm phim trong một số đoạn quá sống sườn tục tiểu. Họ chỉ cho nghe phần âm thanh, chứ không thể nào cho thấy tận mắt các hình ảnh. Hai đạo diễn hy vọng là bộ phim tài liệu của họ gây tranh cãi trong dư luận Mỹ, để rồi từ đó đặt lại một số vấn đề, không phải là theo góc nhìn đạo đức, để kiểm duyệt hay để cấm khai thác phim sex, mà chủ yếu để xem xét lại luật pháp, để đưa ra những quy định chặt chẽ hơn đối với giới sản xuất phim sex. Chỉ cần vài trăm đô la thì họ có thể khai thác dễ dàng một hình thức mại dâm kiểu mới. Sở dĩ bộ phim Hot Girls Wanted đang gây sóng gió tại liên hoan Sundance là vì bộ phim này phác họa bối cảnh của một xã hội tiêu thụ bị ám ảnh bởi tình dục, nơi đồng tiền luôn ngự trị, nơi thể xác con người đang được biến thành một món hàng tha hồ mà mua bán đổi chác. Bộ phim The Imitation Game, một ứng viên nặng ký cho giải Oscar. Nhắc tới đề nghị thế chiến, người ta thường nghĩ đến các trận đánh kinh hoàng, giao tranh khốc liệt giữa quân đội của Hitler và lực lượng đồng minh. Thế nhưng chiến tranh không phải chỉ có súng ống, bom đạn, mà còn là về mặt tâm lý, cân não. Bộ phim The Imitation Game được đề cử đến 8 giải Oscar do khéo đan xen tiểu sử và lịch sử, dùng một câu chuyện nhỏ để soi sáng câu chuyện lớn. Bộ phim của đạo diễn Morten Tildum mở đầu với một kết cục bi thảm. Vào năm 1952, nhà toán học Alan Turing bị bắt giữ rồi hỏi cung do ông có quan hệ với người đồng giới tính, một điều mà xã hội Anh thời bấy giờ vẫn cấm đoán, phạt tù giam. Để không phải ngồi tù, Alan Turing đã chấp nhận dùng liệu pháp hóa học để kiềm chế ham muốn sinh lý. 2 năm sau đó, người ta phát hiện thi thể của ông, một cái chết bí ẩn mà có người cho là ông đã tự kết liễu cuộc đời do không còn chịu đựng nổi. Điều mà ít ai biết được là ông Alan Turing là cha đẻ của ngành khoa học điện toán. Ông cũng là người đã phá vỡ hệ thống mã hóa Enigma của quân đội Hitler, tạo thêm cơ hội cho lực lượng đồng minh giành lấy chiến thắng. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, quân đội Đức sử dụng hệ thống Enigma để mã hóa các thông tin liên lạc, và nhờ vậy mà bảo mật tối đa các chiến dịch quân sự, từ việc dàn quân tác chiến cho tới thời điểm tiến hành kế hoạch tấn công. Việc giải mã bộ máy Enigma trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của quân đồng minh. Nhiệm vụ tối mật này được giao cho một nhóm chuyên gia, trong đó có thiên tài toán học Alan Turing. Bộ phim The Imitation Game tập trung khai thác tuyến trường này, đang xen những đoạn hồi tưởng, qua đó nhân vật gợi lại những gì đã diễn ra trong quá khứ tuổi thơ. Cuộc chạy đua với thời gian trở nên ráo riết. Nhóm chuyên gia càng giải mã hệ thống bảo mật sớm chừng nào, thì thế chiến càng kết thúc nhanh chừng nấy, và qua đó sẽ cứu thêm nhiều người, tiết kiệm được không những súng đạn mà còn là bao sinh mạng. Bên cạnh tuyến truyện hồi hộp gây cấn, chạy đua với nhịp độ tích tắc của đồng hồ, bộ phim còn mô tả những mối quan hệ của Alan Turing, trong đó có cô bạn đồng nghiệp John Clark, và nhất là cậu bạn học Christopher mà Alan đã quen từ thời còn học trường nội trú. Phim không cần quay cảnh quan hệ ái ân, nhưng khán giả thừa hiểu rằng Alan Turing là một người sống khép kín, ít khi nào mà thổ lộ với ai định hướng đồng tính của mình. Định mệnh thật trớ trêu, đời sao lắm nghịch cảnh. Thời thanh niên, Alan Turing dùng hết bao sức lực, dành trọn bao tâm huyết để giải mã các thông tin bí ẩn, nhưng bản thân ông lại phải che giấu những bí mật thầm kín nhất trong tâm hồn. Khi bị bắt giam hoại cung, Alan Turing trở thành nạn nhân của một xã hội bảo thủ, còn nhiều thành kiến và quan niệm hẹp hòi. Mãi đến tháng 9 năm 2009, tức là hơn 4 thập niên sau ngày ông mất, thì danh dự của Alan Turing mới được phục hồi. Thủ tướng Anh thời bấy giờ là ông Gordon Brown đã thay mặt chính phủ ngỏ lời xin lỗi chính thức về cách đối xử với Alan Turing trong thời kỳ hậu chiến. Nhà toán học này, và có lẽ cũng như rất nhiều người khác, đã có phần không nhỏ trong việc giúp lực lượng đồng minh đánh bại quân đội Hitler. Chỉ có điều là cái công lao ấy ít khi nào được nhắc tới. The Imitation Game phác họa chân dung của một thiên tài thầm lặng, một anh hùng khuyết danh, một con người đáng được sống nhưng vẫn không qua nổi cửa ải định mệnh, một thân kiếp mang đậm dấu ấn đọa đày, hẩm hiu số phận.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Đây Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Các ngoại trưởng ASEAN quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Trực thăng quân sự rơi ở Sài Gòn, 4 phi công tử nạn. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đe dọa giết hai con tin Nhật và Jordani trong 24 giờ. Liên hiệp châu Âu dọa thi hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do chiến sự tái diễn ở miền đông Ukraine. Chính phủ mới của Hy Lạp chuẩn bị đối mặt với Liên hiệp châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ và Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược để đối đầu với Trung Quốc. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thông tin về chính phủ mới của Hy Lạp vẫn tiếp tục là chủ đề quốc tế của báo chí Pháp trong số ra ngày hôm nay. Ngoài ra, tổ chức nhà nước Hồi giáo bị đánh khỏi Kobani, tai nạn chiến đấu cơ F-16 của NATO tại Tây Ban Nha cũng được các báo đề cập. Tổng thống Pháp tham dự buổi lễ tưởng niệm 70 năm giải phóng trại tập trung lớn nhất tại Ba Lan, thông tin bắt giữ một mạng lưới Hồi giáo cực đoan tại Lunel, một thành phố miền nam của Pháp, là những thông tin nổi bật liên quan tới thời sự Pháp. Tuy nhiên, trên trang nhất hầu hết các nhật báo là tin đáng buồn về tình trạng thất nghiệp tại Pháp trầm trọng hơn trong năm 2014.
Thêm 190.000 người thất nghiệp vào năm 2014, con số này nâng tổng số người thất nghiệp tại Pháp lên tới 3.496.000 người. Tin buồn này được báo Le Figaro đăng dưới dòng tựa 2014, năm đen tối mới cho tình trạng thất nghiệp ở Pháp. Báo Le Figaro than thở, nước Pháp chưa bao giờ có nhiều người thất nghiệp đến thế, còn L'Humanité thì phẫn nộ với dòng tựa, không, thất nghiệp không phải là định mệnh.
Bài xã luận trên tờ Le Figaro đánh giá đây là cơn ác mộng của Pháp và cho rằng chính sách hỗ trợ việc làm của chính phủ trong năm 2014 đã không mang lại kết quả mà chỉ là một bộ máy tạo thêm người thất nghiệp. Tác giả bài xã luận không hài lòng với việc chính phủ chỉ dừng lại ở luật Macron đang được tranh cãi tại Quốc hội mà cần phải có nhiều chính sách khác nữa để lật ngược tình hình. Tất cả các chính sách như phổ biến một loại hợp đồng mới tạo điều kiện cho việc tuyển dụng cũng như sa thải, xóa bỏ chế độ 35 giờ làm việc hàng tuần, thay đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp, v.v. đã được áp dụng tại nhiều nước ở châu Âu. Thế nhưng, vừa mới đưa ra đề xuất trên, lập tức chính phủ đã bị ngay các đồng minh của mình lên tiếng chỉ trích và phản đối. Bài xã luận của tờ Lezeco hướng tới các giải pháp để thay đổi tình hình dưới tiêu đề chống thất nghiệp, nhiều việc còn phải làm. Bài báo chua chát khi nêu rằng từ 40 năm nay, nước Pháp phải đương đầu với tình trạng thất nghiệp, nên năm 2014 cũng không có gì là đặc biệt, và ngày càng khó để tiệt trừ tận gốc tình trạng này. Lý do giải thích vấn nạn này là do nguồn nhân lực bị giảm trình độ do hoạt động tại Pháp gần như bị trì trệ từ 7 năm nay. Ngoài ra, phải tính tới chính sách rụt rè của nhà nước. Đối mặt với thảm kịch nhân lực, xã hội, kinh tế này, chính phủ cần phải hành động trên 3 khía cạnh. Thứ nhất là chính sách việc làm được hỗ trợ. Trong vòng 2 năm, hơn 100.000 việc làm nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước đã được tạo ra. Tiếp theo là những biện pháp có lợi cho doanh nghiệp, nhằm tạo thêm từ 30.000 đến 40.000 việc làm, và cuối cùng là những biện pháp giảm nhẹ luật lao động.
Bài báo mỉa mai so sánh chính phủ Pháp mới chỉ mang thìa, muỗng đi giải quyết vấn đề nan giải hàng đầu của người dân. Trong khi đó, các nước láng giềng như Anh, Đức, Tây Ban Nha thì mang cả búa đi phá. Tại các nước này, luật lao động được soạn lại để thúc đẩy tối đa việc làm, đào tạo tốt hơn người lao động, giảm nhẹ những bó buộc đè nặng lên doanh nghiệp. Tác giả bài báo cho rằng, dù kết quả của những biện pháp trên chắc chắn ít nhiều sẽ bị chỉ trích và tạo ra nhiều việc làm mới với mức lương thấp, nhưng vẫn còn hơn là thất nghiệp.
Báo L'Humanité châm biếm dưới dòng tựa, bùng nổ thất nghiệp không khắc nghiệt, vì Bộ trưởng Bộ Lao động đã dự đoán tình trạng này. Năm 2015, khởi động với kết quả bi đát của năm trước, cơ quan UNEDIC đã dự đoán có thêm khoảng 104.000 người tìm việc trong năm nay, như vậy vẫn thấp hơn so với năm 2014. Chính phủ dự đoán tăng trưởng 1%, nhưng cần phải đạt 1,5% để thật sự tạo thêm được việc làm mới. Riêng Tổ chức Lao động Quốc tế thì dự đoán tình trạng thất nghiệp sẽ không giảm tại Pháp trước năm 2017.
Quay sang thời sự châu Á, dưới tựa đề New Delhi tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, báo Le Monde tiếp tục thông tin về mối quan hệ chiến lược Ấn Độ và Hoa Kỳ mà Tổng thống Obama nhấn mạnh là đối tác đánh dấu thế kỷ 21.
Sau 10 năm ngủ yên, quan hệ hai nước được các nhà lãnh đạo nâng lên tầm cao mới và là cần thiết cho việc duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại khu vực. Phản ứng trước mối quan hệ mật thiết trên, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã cảnh báo, Trung Quốc và Ấn Độ không nên rơi vào cái bẫy cạnh tranh do phương Tây giăng ra. Củng cố quan hệ với Hoa Kỳ, Ấn Độ sẽ giữ khoảng cách với Nga, đồng minh truyền thống của mình. Tổng thống hai nước cũng đã công bố tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng và những bước tiến mới trong thương lượng về vấn đề năng lượng hạt nhân. Về mặt quốc phòng, hai nước sẽ cùng nhau phát triển công nghệ và sản xuất trang thiết bị quân đội, trong đó có cả máy bay theo dõi không người lái. Dù Ấn Độ vẫn còn chưa ở mức đồng minh quân sự quan trọng của Mỹ như các nước Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng cả hai đều phải đối đầu với nhiều vấn đề chung, ví dụ như là phe Taliban quay trở lại tại Afghanistan và tình hình an ninh xuống cấp tại Pakistan hay việc Trung Quốc bành trướng ở Ấn Độ Dương. Trao đổi kinh tế giữa hai nước cũng sẽ được thúc đẩy vì hiện nay tỷ lệ hàng nhập khẩu của Mỹ và Ấn Độ mới chỉ là 2% và chỉ xuất 1% sang Mỹ. Về mặt phát triển năng lượng nguyên tử hạt nhân, lĩnh vực bị đắp chiếu từ 6 năm nay, hai tổng thống không đưa ra con số cụ thể.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2014, thực trạng thất nghiệp tại Pháp bị đắt hơn. Có lẽ vì thế, trong những năm 2013-2014, 27% cử nhân trẻ cho rằng tương lai của họ là ở nước ngoài. Thế nhưng, con số này giảm xuống còn 21%. Tờ Le Monde giải thích lý do trong bài làn sóng cử nhân trẻ ra nước ngoài làm việc giảm dần.
Dù giảm xuống còn 21%, nhưng con số này vẫn quan trọng. Các cử nhân trẻ vẫn mơ ước được làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là tại các nước như Mỹ, Canada, Anh, Australia và Thụy Sĩ. Ngoài ra cũng phải kể tới châu Đại Dương và châu Á. Có 3 lý do khích lệ họ ra nước ngoài làm việc. Thứ nhất là không tìm được việc làm tại Pháp, chiếm 53%, thêm kinh nghiệm vào sơ yếu lý lịch của mình, chiếm 45%, và học thêm một ngoại ngữ mới, chiếm 42%. Giải thích về việc nhiều cử nhân muốn ở lại Pháp làm việc, bài báo đưa ra một số lý do. Thứ nhất, 51% cử nhân trẻ tin vào viễn cảnh tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi ra trường. Tiếp theo, khả năng được nhận vào phỏng vấn cũng cao hơn so với các năm trước. Và cuối cùng, 49% cho rằng các nhà tuyển dụng đã giúp họ tin tưởng hơn.
Tăng học phí đối với sinh viên nước ngoài. Như vậy, sinh viên nước ngoài sẽ không còn được hưởng những quyền lợi của sinh viên Pháp. Thông tin được tờ Lezeco đăng dưới tựa đề, sinh viên nước ngoài sẽ buộc phải trả học phí đắt hơn.
Đây là ý tưởng do nhà kinh tế học người Pháp Jean Tirole, người vừa được giải thưởng Nobel, và cơ quan France Stratégie trực thuộc Điện Matignon nêu lên. Theo đó, việc tăng học phí đối với các sinh viên nước ngoài sẽ giúp nước Pháp đầu tư vào quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học. Học phí cho chương trình cử nhân dự tính sẽ tăng từ 183 lên 6.000 euro và từ 254 euro lên 12.000 cho chương trình thạc sĩ, và đào tạo kỹ sư sẽ tăng từ 500 euro lên 15.000. Riêng học phí cho chương trình tiến sĩ sẽ vẫn được giữ nguyên, dao động ở mức 388 euro để thu hút được những nghiên cứu sinh ưu tú. Bài báo cho biết, ý tưởng trên không phải là để bù vào các khoản bội chi, mà để tái đầu tư vào giáo dục đại học, vì có một ý kiến nhận định rằng các trường đại học Pháp không có điều kiện để phát triển ở tầm quốc tế, cần phải có những nguồn thu mới. Chính sách này đã được áp dụng tại các nước Đan Mạch và Thụy Điển. Nếu Pháp theo hướng này, trong vòng 5 năm tới, hàng năm sẽ thu về 85 triệu euro, nâng tổng số tiền học phí lên tới 1,1 tỷ euro. Dĩ nhiên, chính sách này sẽ có những hạn chế mà trước tiên sẽ là giảm số lượng sinh viên người nước ngoài. Để bù lại, số lượng học bổng cho sinh viên nước ngoài cũng sẽ tăng lên khoảng 30.000 suất hàng năm. Một lợi ích khác của việc tăng học phí đối với sinh viên nước ngoài là sẽ giảm bớt chi phí công, với dự tính trước mắt là sẽ cắt giảm được khoảng 633 triệu euro. Như vậy, Với chính sách này, vấn đề không còn nhằm vào số lượng sinh viên nước ngoài, mà sẽ nhằm vào chất lượng và những lý do thật sự tại sao họ quan tâm tới nước Pháp.
Trái ngược với những thông tin buồn về tăng trưởng của Pháp, sức mua giảm hay tỷ lệ thất nghiệp cao, thương mại điện tử vẫn tiếp tục tăng thêm 11% trong năm 2014. Báo Les Echos giải thích lý do của thành tích trên trong số ra ngày hôm nay.
Theo bài báo, tổng doanh thu của lĩnh vực trên đạt 56,8 tỷ euro. Năm 2014, có thêm 157.000 trang web thương mại mới. Đây là kết quả của việc bán hàng trên mạng trở thành thông thường đối với người Pháp. Ngoài ra, phí giao hàng giảm mạnh và tính linh hoạt trong hình thức giao hàng cũng là những lý do thu hút người mua. Tiếp theo, các nhà phân phối truyền thống cũng tìm cách đa dạng hóa cách phân phối hàng. Họ buộc khách hàng tới lấy đơn hàng tại chỗ, như vậy có nhiều khả năng người mua sẽ phải chi thêm tiền. Và cách này đã cho một kết quả khá khả quan, khoảng 60% khách hàng đã chi thêm tại cửa hàng khi tới lấy đồ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội với đề tài chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam, những bế tắc của một hệ thống. Trọng Thành đặt câu hỏi với tiến sĩ Trần Tuấn ở Hà Nội.
Bảo vệ sức khỏe.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, bệnh tâm thần trở thành một chủ đề được báo chí đề cập đến khá nhiều, đôi lúc với con số đưa ra đầy ấn tượng. Khoảng 15% người Việt Nam mắc các chứng bệnh tâm thần phổ biến, bao gồm cả mức độ nặng và nhẹ. Một số nhà chuyên môn ước tính con số người Việt bị tâm thần có thể lên đến hơn 1/5 dân số, thậm chí tỷ lệ này có thể còn cao hơn. Trên tờ báo tiếng Anh South Asia Globe có trụ sở tại Phnom Penh, số ra gần đây cho thấy, tại Việt Nam phát triển nhiều cơ sở tư nhân chăm sóc các bệnh nhân tâm thần nhưng không được đào tạo về chuyên môn. Hồi đầu năm ngoái, báo chí cũng đưa tin ca ngợi một ngôi đền thuộc tỉnh Hưng Yên có công chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân tâm thần. Một số thực tế nói trên về các cơ sở chăm sóc bệnh nhân tâm thần ngoài hệ thống của nhà nước cho công chúng thấy được ngành tâm thần học chính thức tại Việt Nam dường như không đáp ứng nổi đòi hỏi ngày càng lớn của xã hội trong việc chăm chữa các căn bệnh tâm thần. Thực trạng chăm sóc bệnh nhân tâm thần nói riêng và sức khỏe tinh thần nói chung tại Việt Nam như thế nào? Trong chương trình tạp chí xã hội của EFI hôm nay, chúng tôi đặt câu hỏi với bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ về dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội.
EFI tiếng Việt, xin chào tiến sĩ Trần Tuấn ạ.
Dạ, xin chào biên tập viên Trọng Cảnh và xin chào tất cả các bạn khán giả của đài.
Thưa ông, trong thời gian gần đây đấy, thì trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là quốc tế, thì có cho biết một số cái chi tiết về cái thực trạng chăm sóc những người bệnh tâm thần ở Việt Nam. Có những cái thông tin theo cái hướng là cái hệ thống hiện nay không đủ cái khả năng chăm sóc những bệnh nhân bị mắc bệnh tâm thần. Trước hết, xin tiến sĩ cho biết đôi nét về cái thực trạng chăm sóc những người bị bệnh tâm thần ở Việt Nam như thế nào, và đặc biệt là cái tình trạng người ta gọi là những cái trại tư nhân, nơi những cái người mà tình nguyện nhưng không có chuyên môn chăm sóc những cái bệnh nhân tâm thần như là báo chí mô tả.
Về cái thực trạng chăm sóc bệnh tâm thần ở Việt Nam ấy, thì chúng ta có thể thấy như thế này, là cái hệ thống hiện tại không đáp ứng được với cái yêu cầu và cái nhu cầu của thực tế, cả về vấn đề chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần. Và ở đây mới chỉ nói đến người bệnh tâm thần đang được quan tâm đến bởi cái hệ thống chúng tôi gọi là hệ thống chính thức đấy, chủ yếu họ tập trung vào cái nhóm bệnh gọi là loạn thần ấy. Thế còn lại những các cái bệnh tâm thần phổ biến khác, ví dụ như là trầm cảm, lo âu hoặc là sang chấn sau những stress, và kể cả của trẻ em, họ cũng chưa có khả năng đáp ứng được. Chính vì thế, cái việc mà xuất hiện các cái hình thái chăm sóc của các cái cơ sở tư nhân mà không chuyên môn phát triển gần đây ấy, thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái điểm thể hiện rằng có một cái nhu cầu khá lớn trong xã hội là cần có được chăm sóc mang tính tập trung những đối tượng người bệnh tâm thần, và đây thường là những người bệnh nặng. Thì quả là những cơ sở tư nhân này là những cơ sở mà đã có một sự nhạy bén. Thế còn vấn đề người ta đang nói là cái chất lượng chẩn đoán, điều trị rồi phục hồi chức năng cả ở cơ sở chính thức với lại cả những cơ sở không chính thức nhìn chung như là cái chất lượng không được kiểm soát và thấp hơn so với yêu cầu thực tế. Ví dụ cái hệ thống chăm sóc người bệnh tâm thần chính thức bao gồm các cái bệnh viện tâm thần trung ương, rồi là các cái bệnh viện tâm thần tỉnh, chứ còn huyện và xã hiện nay chỉ có cái dự án chăm sóc tâm thần cộng đồng mà thôi. Thế thì ở cái hệ thống bệnh viện ở cái tỉnh trung ương ấy, thì cái chất lượng chăm sóc điều trị như tôi nói là chỉ cần mới tập trung vào cái nhóm bệnh loạn thần, và trong cái nhóm bệnh đó thì nó chủ yếu tập trung vào dùng cái phương thức gọi là dùng thuốc và trị liệu. Còn lại cái gọi là trị liệu không dùng thuốc bao gồm các cái trị liệu tâm lý, rồi các cái chăm sóc mà gọi là xây dựng các cái hành vi ứng xử hoặc là tạo ra những cái môi trường để phù hợp cho đối tượng bệnh nhân ấy, thì những hình thức đó chưa có ở trong các bệnh viện này. Thế còn cái dự án tâm thần cộng đồng là một dự án quốc gia thì hiện nay cũng mới chỉ tập trung vào chủ yếu là phát thuốc cho người bệnh tâm thần đã điều trị ở các cái bệnh viện chuyên khoa tâm thần và trả về nhà, họ sử dụng cái hệ thống nhân viên y tế dưới xã phục cho những đối tượng này. Và ngay cả cái dự án này cũng mới chỉ như vậy là sau gần 15 năm triển khai, tức là từ khoảng năm 2000 cho đến nay thì mới bao phủ được khoảng 70% các xã, như vậy còn 30% nữa cũng chưa có cái dự án này. Và đồng thời cũng mới chỉ tập trung vào cái bệnh tâm thần phân liệt và động kinh, và đang bắt đầu từ độ khoảng 5 năm nay đang bắt đầu thí điểm cho đối với bệnh trầm cảm. Phục vụ người bệnh tâm thần ấy, trước hết là cần cái tâm, nó khác với các cơ sở khác, các cơ sở điều trị các loại bệnh khác trong y tế. Thì riêng người bệnh tâm thần thường là người nghèo, cho nên những người mà đã mở ra các cái cơ sở này, tôi cho rằng họ không xuất phát từ động cơ vụ lợi về mặt vấn đề tài chính, mà chủ yếu là xuất phát từ tình thương. Sau đó thì họ tổ chức theo các điều kiện của họ, làm sao cho mà tập trung được những bệnh tâm thần ở đó, tạo cho họ có một cái cuộc sống nó đỡ bị khổ hơn so với trước đây, khi mà không được đưa đến, khi mà còn ở nhà, khi mà có thể lang thang ở cộng đồng. Thế cho nên là tôi nghĩ là khi xuất hiện những cái kỳ nghỉ này thì tôi cho rằng là đây là người đáp ứng tốt cho nhu cầu xã hội. Tuy nhiên là để mà các hình thái này nó tồn tại vững bền này, và đóng góp thực sự vào cái chất lượng chăm sóc nó tốt lên này, thì ngoài cái việc gọi là khuyến khích họ chăm sóc theo cái nguyên tắc bình thường như trên, cố gắng tạo cho những bữa ăn và những điều kiện sinh hoạt tối thiểu, thì chúng ta cần có thêm sự hỗ trợ về mặt chuyên môn.
Vâng, thưa tiến sĩ, thì để nói đến cái thực trạng chăm sóc các cái bệnh nhân tâm thần ấy, thì như tiến sĩ vừa trình bày đấy, thì có lẽ không thể tách khỏi cái vấn đề chiến lược của ngành y tế. Rất là mong tiến sĩ có thể cho thính giả được biết những cái nét chính, nét gì là nguyên nhân để dẫn đến cái thực trạng mang tính hệ thống nói trên ạ.
Cái thực trạng của hệ thống chăm sóc người bệnh tâm thần hiện nay là nhìn chung ấy, tổng thể thì đang thiếu một tầm nhìn. Chính ngành y gọi là chăm sóc sức khỏe tâm thần ấy, là vẫn đang hiểu và thực hành, đang vận hành hệ thống đó theo cách là chỉ có đơn thuần trong vấn đề tâm sóc y học, mà cụ thể đây là vấn đề chăm sóc cơ sở tập trung ở bệnh viện. Cái mô hình kiểu chăm sóc này là xuất phát từ đầu thế kỷ 20, sau khi được Việt Nam đổi mới ấy, thì bắt đầu có sự tiếp xúc với các tổ chức y tế thế giới, rồi là các cái hình thức bên ngoài đi tham quan vân vân, thì bắt đầu nghe nói đến chăm sóc sức khỏe, người ta gọi là community based mental health care, chăm sóc xuất phát từ cộng đồng và được dịch sang tiếng Việt là chăm sóc dựa vào cộng đồng. Thì lúc đó lại họ lại hiểu một cách là dựa vào cộng đồng đây, tức làm sao chăm sóc người bệnh ở cộng đồng, và như thế là mới hiểu được ở cái mức độ là làm sao người bệnh tâm thần sau khi ra khỏi bệnh viện về nhà thì vẫn được dùng thuốc, thì cái tầm nhìn mới đạt ở mức độ như thế, chứ chưa có được một cái tầm nhìn mà nó theo đúng nghĩa là cái tâm thần là một cái dạng bệnh mãn tính và là một bệnh mà nó giữa về thực thể và xã hội, đồng thời có rất nhiều yếu tố xã hội dẫn đến những cái mà hình thức người ta gọi là cái rối nhiễu tâm trí, và đẩy cái hướng chăm sóc này theo cái hướng dự phòng, theo cái hướng gọi là thực sự là community based mental health care, tức là chăm sóc nó xuất phát từ cộng đồng, thì hiện nay chưa có được một cái tầm nhìn như thế. Chính vì thế mà cái hệ thống chăm sóc theo đúng nghĩa, tức là bao gồm cả chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng hiện nay và ngành y tế đang vận hành ấy, kể cả có sự tham gia của bên chỗ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, là tức là bên chỗ Bảo trợ Xã hội, cái trung tâm chăm sóc người bệnh tâm thần của bên Bảo trợ Xã hội, thì cả hai mới chỉ tập trung vào là bệnh, một số bệnh cụ thể và dạng thường là những bệnh nặng, chứ chưa xác định được là tâm thần là một cái dạng mà là trong đó rất nhiều yếu tố xã hội đưa lên, và nó là dạng bệnh giữa thực thể xã hội và tâm lý, để rồi nó có cái mô hình chẩn đoán, phát hiện và chăm sóc theo cái hướng gọi là phục hồi chức năng thì chưa làm được.
Thưa tiến sĩ, thì tiến sĩ nói đến cái điều trị theo hướng phục hồi chức năng, vậy thì tiến sĩ có thể cho thính giả biết một đôi nét.
Điều trị theo hướng phục hồi chức năng ấy thì nó phải có sự gắn bó và phải đặt bệnh nhân làm trung tâm, nghĩa là mục tiêu cuối cùng là làm sao trả được bệnh nhân trở lại xã hội, trở lại cộng đồng, trở lại nơi mà họ đã xuất phát. Như vậy là người bệnh nếu phải đến cơ sở điều trị tập trung ấy thì thường là trong giai đoạn bệnh cấp mà thôi. Và khi điều trị tại bệnh cấp đó thì trong tại cái cơ sở điều trị đó cũng được chia thành các cái khu điều trị. Ví dụ như khu đầu tiên ấy là có thể chẩn đoán và sau đó xác định cái mức độ bệnh, mức độ tổn thương về mặt về hành vi, về đời sống cảm xúc, vân vân. Thì sau đó để ra các cái trị liệu, chúng tôi gọi là trị liệu cấp thời. Và sau cái giai đoạn đó xong ấy, qua được cái giai đoạn bệnh cấp đó rồi, thì vào tiếp đến là cái phần người ta gọi là phục hồi chức năng giai đoạn 1, tức là có cái sự kiểm soát chặt chẽ của nhân viên y tế để mà cố gắng là xây dựng lại cho họ các cái hành vi, các cái ứng xử cơ bản. Thế sau đó, sau giai đoạn đó xong thì bước sang đến giai đoạn 3, tức là bắt đầu mới trả họ về cái môi trường, bắt đầu là làm quen dần với các cái môi trường mà sau đó có thể ra ngoài cộng đồng. Ví dụ như bao gồm vấn đề nào thì bên cạnh các cái hành vi ứng xử cơ bản và các thói quen sống cơ bản thì bắt đầu là tiếp xúc với lại vấn đề làm việc, chẳng hạn đây tiếp cận thông tin rồi là vấn đề làm nghề các thứ vân vân. Chính trong cơ sở đào tạo đó phải có để cho họ xác định cho họ để sau này họ trở về cộng đồng. Thì sau một giai đoạn đó xong thì dần dần lúc đó họ mới bước ra tiếp cận được với cộng đồng và để đến khi mà rời khỏi vị trí này là sẵn sàng trở về cộng đồng là họ đã trở lại hòa nhập cái đời sống bình thường, từ cả công ăn việc làm cho đến cái đời sống của một cái người thường dân, các cái mối quan hệ xã hội thì được trả lại. Thế như vậy là muốn có được một cái chăm sóc này thì việc đầu tiên ấy là toàn bộ hệ thống phải được xây dựng lấy người bệnh nhân làm trung tâm và phải coi gia đình và cộng đồng là một cái thành tố lâu dài cơ bản trong vấn đề chăm sóc và hỗ trợ người bệnh, và luôn luôn nghĩ rằng là mục tiêu tối thượng ấy là phải trả lại người bệnh về lại cái cộng đồng và có được một sinh hoạt hòa nhập lại với cái đời sống cộng đồng. Người bệnh tâm thần nó có rất nhiều các nhu cầu khác nhau đã bị tổn thương trong cái đời sống bình thường, cho nên từ hỗ trợ từ vấn đề việc làm, từ vấn đề gọi là mối quan hệ xã hội cho đến vấn đề ăn uống, vấn đề chăm sóc thực thể khác nó phải được sự phối hợp.
Để ở đây thì có lẽ là cũng có những người muốn hiểu sâu hơn một về cái cội nguồn ở trong cái câu chuyện này. Ở đây có thể nói rằng là quan niệm về con người, về cái đời sống tinh thần thì có những câu hỏi đặt ra là tại Việt Nam ấy, tất cả những cái gì mà sâu xa, những cái gì mà đã dẫn đến cái tình trạng như hiện nay là bởi vì là cái đời sống tinh thần của con người chưa được coi trọng thực sự, tức là cái tính phức tạp của nó, cái tính đa dạng của con người không được thừa nhận thực sự ở trên cái bình diện xã hội.
Về cái vấn đề này thì chúng ta phải xuất phát là về bản thân hiểu về con người và cái quyền con người. Thì tôi cho rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề rất lớn đối với Việt Nam. Trước hết là đối với các Á Đông chúng ta, thì sau đó là đối với Việt Nam, đặc thù của Việt Nam ở cái chúng ta gọi là Việt Nam của thế kỷ 20-21 này. Trước hết là về cái văn hóa phương Đông trước đây, đặc biệt như ở Việt Nam, Trung Quốc ấy, với cái khổng sáo ấy, chúng ta thấy rằng là cái áp đặt là từ trên xuống dưới và thân phận con người như chúng ta thấy đã được phản ánh trong văn học rồi là trong lịch sử, thì thấy rằng là rõ ràng là cái tôi, cái về bản thân nó bị kém đi rất nhiều so với cái mà lẽ ra nó vốn có của nó. Gọi là khi người Pháp đến và sau đó là có sự du nhập với văn hóa phương Tây, thì đầu những thế kỷ 20 chúng ta đã có được một cái sự gọi là nói lên cái tôi của mình, nó đã thể hiện trong các văn chương thì để cái đời sống phức tạp của con người lúc đó đã bắt đầu được để ý. Thế mà chúng ta thấy rằng là sau của chúng ta sau đó xong chúng ta có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi lên và Việt Nam bước vào một cái thời kỳ gọi xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì lại chúng ta trở lại một cái loại hình khác. Chúng ta đã cố gắng quên đi cái đạo khổng, quên đi cái thứ chúng ta tạm gọi là cái văn hóa phong kiến truyền thống xưa kia, và tiếp cận với cái mới và đây gọi là cái chủ nghĩa xã hội, thì lại là cũng một hình thức áp đặt về trên xuống dưới. Đấy, cũng vẫn lại theo cái hình thức là quên cái cá nhân đi, thậm chí coi những cái gì thuộc về cá nhân là xấu, và tất cả là cái là phải là chúng ta và so với cộng đồng, nên tất cả hy sinh cho cộng đồng. Chúng ta thấy rằng rất nhiều cái hình tượng những năm thời chiến tranh các thứ là dù là đều hy sinh cho cộng đồng, là chính quyền cái tôi. Tức là chúng ta đã thấy là cái diễn biến phức tạp trong tâm lý con người. Thế bây giờ chúng ta lại sang thang một cái trạng thái là sau chiến thắng xong thì một cái xã hội lúc đó trở nên phức tạp lên rất nhiều. Ở chỗ là một cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm nó sẽ để lại một cái hậu quả về sức khỏe tâm trí rất nặng nề. Khổ đau trong chiến tranh, những cái phức tạp đó chắc chắn là những dấu ấn mà chúng ta tạo một stress lên các cái đời sống tinh thần. Cho nên là trên một cái nền tảng như vậy thì chúng ta bắt đầu chuyển đổi sang một cái gọi là kinh tế thị trường. Và chúng ta biết là kinh tế thị trường thực chất là một bản thách là đi sang gọi là cạnh tranh nhau. Và cái cạnh tranh này trong trường hợp này chúng ta thấy rất rõ ràng là sẽ có những cái đối tượng tiếp cận được hơn các cái cơ hội và có những cái chuyện là bị bỏ lại đằng sau.
Có một cái câu hỏi muốn được tiến sĩ có thể giải đáp thêm. Tức là cái triển vọng tương lai của cái việc cải thiện chăm sóc cho những người mà có vấn đề tâm lý cũng như những người bị vấn đề bị tâm thần ấy ở tại Việt Nam thì liệu sẽ còn lâu dài hay không, có thể hy vọng được không vào cái việc mà cải thiện nói chung trên một cái nền gọi là nền tảng nhận thức như vậy, tình trạng gọi là sức khỏe tinh thần như vậy và cái thực trạng của cái hệ thống chăm sóc chính thức cũng như là không chính thức như vậy.
Tôi có thể nói rằng là như thế này. Nếu nói về những chăm sóc sức khỏe, chúng tôi gọi là sức khỏe thực thể, tuy nhiên các bệnh tật ví dụ như đau dạ dày, tim mạch hoặc là kể cả ung thư, những loại bệnh thực thể đó, thì chúng ta thấy rằng là công nghệ này, máy móc này, thuốc men này và tiếp cận những công nghệ mới và thậm chí là quốc tế có thể vào giúp cho chúng ta được. Nhưng riêng đối với lĩnh vực sức khỏe tâm trí và người bệnh tâm thần này, tôi nghĩ rằng quốc tế giúp cũng khó mà giúp được. Bởi vì cái lĩnh vực này nó là đa ngành, nó mang kiến thức tổng hợp đa ngành, trong đó nó có yếu tố văn hóa, điều phụ ứng xử và có sự cảm thông, hiểu được cái bên trong cái suy nghĩ của con người Việt Nam ấy, thì phải là người Việt Nam. nếu như người Việt Nam không đứng lên để tự mình giải quyết vấn đề này thì không thể nào trông chờ quốc tế vào giải quyết được đâu. Thế thì từ đó để chúng ta thấy rằng là liệu Việt Nam có được cái thực lực đó không? Và bao nhiêu lâu chúng ta có được cái thực lực để đáp ứng vấn đề đó trong thời gian tới? Nói đến vấn đề này thì rõ ràng phụ thuộc vào yếu tố con người. Cái hệ thống hiện nay là chưa đáp ứng được. Như thế chúng ta phải có một cái sự tiếp cận và đổi mới hệ thống này hoặc thậm chí xây dựng một hệ thống mới. Thì những ai chịu trách nhiệm cho lĩnh vực này thì tôi nghĩ rằng là đây có vai trò của bên Đảng, bên Quốc hội để mà định hướng chính sách, cộng với bên Bộ Y tế là nơi được giao cho nhiệm vụ bên chính phủ đấy. Nhìn vào cái thực tế hiện nay, cả ba bộ phận này thì thấy rằng là chưa thấy bóng dáng của các cái chuyên gia có tầm nhìn đúng về vấn đề này thì chúng tôi chưa thấy, khó mà có thể tạo được cái sự thay đổi của thời gian tới. Trừ khi mà họ tạo ra một cái cơ chế mà thực sự là gọi là xã hội hóa thực sự trong vấn đề là tham gia vào phát triển chính sách thì tôi nghĩ đấy là bước đầu tiên, bước cơ bản là phải có đó. Tôi hy vọng rằng là nó phụ thuộc vào cái môi trường chính trị của Việt Nam trong thời gian tới.
Vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội trong việc thiết kế lại hay đổi mới hệ thống chăm sóc bệnh tâm thần và sức khỏe tinh thần nói chung trong xã hội Việt Nam. Một bộ phận của giới chuyên môn dường như ngày càng thống nhất hơn trong quan điểm xây dựng một mạng lưới chẩn đoán và điều trị rộng khắp từ trung ương đến cộng đồng, từ bệnh viện nội trú, bán trú đến các hình thức đa dạng khác, với quan điểm dựa vào cộng đồng, coi việc phục hồi chức năng, đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường là mục tiêu chính. Tuy nhiên, nhìn cụ thể hơn, có rất nhiều khác biệt trong quan niệm, một phần tùy thuộc vào cương vị của người trong cuộc, là bác sĩ chuyên khoa, là nhà tâm lý, hoạt động cộng đồng hay người cổ vũ cho một nền y tế mang tính dự phòng. Chúng tôi hy vọng góc nhìn của bác sĩ Trần Tuấn, một trong số rất ít chuyên gia đang nỗ lực tham gia vào các hoạt động vận động thay đổi chính sách của ngành y tế, của nhà nước trong vấn đề bệnh tâm thần và sức khỏe tâm trí tại Việt Nam, có thể mang lại cho quý vị những thông tin, suy nghĩ và chia sẻ bổ ích. Nhìn rộng ra xã hội Việt Nam, không kể vấn đề độc hại thực phẩm, hóa chất phổ biến có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần, công chúng được nghe và được biết rất nhiều về bạo lực không hiếm khi dẫn đến chết người trên đường phố, trong gia đình hay trường học, mà một phần lớn bạo lực xảy ra trong các trạng thái tinh thần bất thường. Một nghiên cứu của Tổng cục Thống kê Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho thấy hơn một nửa phụ nữ Việt Nam từng bị bạo hành về thể xác, tình dục hay tinh thần. Theo một nghiên cứu khác, khoảng 3/4 số trẻ em từ 2 đến 14 tuổi ở Việt Nam từng bị cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên khác trong gia đình bạo hành. Trên đây là bạo lực trong gia đình, chưa kể các hình thức bạo lực khác trong xã hội. Tất cả những bạo lực như thế để lại những sang chấn gì trong tâm hồn con người, nhất là trẻ em hay các nhóm yếu thế khác? Làm thế nào chăm sóc được các căn bệnh tâm thần và các vấn đề tâm lý trong một xã hội với các bạo lực như vậy? Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm trí hay sức khỏe tinh thần là căn bản cho một đời sống cá nhân hạnh phúc, một xã hội dân chủ, bền chặt và phát triển. Tâm thần tự thân nó không phải là một chứng bệnh. Sức khỏe tâm thần hay tâm trí ắt hẳn không chỉ là vấn đề riêng của giới bác sĩ hay giới tâm lý học.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự cho Tú Anh phụ trách với đề tài Yemen, từ thống nhất đất nước đến cuộc phân tranh Shia chống Sunni. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.